với Phật kinh này. Khi xưa tôi có giảng một lần, thì cũng đã có chết ra một cách, trong đó còn vài chi tiết tôi chưa có hài lòng. Nhưng trong một năm ở Ngọc Thất, tôi thấy có những điểm rất hay, cho nên bữa nay giảng cho tất cả quý vị nghe và thấy rõ cái tinh thần Bát Nhã. Trước hết là cái đề kinh. Đề kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì như vậy, cái đề kinh đó nó cả hai phần. Một phần là chữ Phạn, một phần là chữ Hán. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chữ Phạn, Tâm Kinh là chữ Hán. Bởi vì chữ Maha dịch nghĩa là lớn hay là đại, chữ Bát Nhã dịch có tới 4 năm nghĩa, nhưng mà nghĩa chính yếu là trí tuệ. Chữ Ba là Ba La Mật Đa, hồi xưa dịch là đáo vĩ ngã, tức là đến bờ bên kia, nhưng sau này dịch là cứu kính. Thì như vậy chúng ta có thể nói gọn lại là trí tuệ cứu kính rộng lớn. Trí tuệ cứu kính rộng lớn đó, như trong kinh Đại Bát Nhã có nói, Bát Nhã vô cư, vô sở bất cư. Tại sao? Bởi vì cái Bát Nhã thể đó thì nó không có cái biết theo cái vọng tưởng phân biệt hay là vọng thức phân biệt, cho nên gọi là vô cư. Nhưng nó hằng đinh lửa lửa thường cư, bởi hằng lửa lửa thường cư cho nên gọi là vô sở bất cư, tức là cái gì cũng biết. Ví dụ cũng như cái gương sáng, nó có hình người, hình ảnh, đối diện thì đều hiện rõ ràng, không thiếu, nhưng mà nó không có cái phân biệt. Vì vậy cho nên cái Bát Nhã thể là tâm, vì vậy mà nói tâm kinh. Như vậy chữ tâm kinh đó là dịch nghĩa của chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng gần đây có một vài học giả họ dịch cái tâm kinh là kinh ruột. Như vậy là làm giảm giá trị cái bài kinh Bát Nhã. Như vậy Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là cái trí tuệ trí kính rộng lớn. Trí tuệ trí kính rộng lớn là tâm không gì hết. Kinh nói về trí tuệ rộng lớn đó là tâm kinh. Như vậy thì để quý vị hiểu cái tên của bộ kinh. Bây giờ đi sâu trong chi tiết. Đầu tiên thì Phật nói Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Trong một đoạn đó chúng ta thấy là một hành hình ảnh tu hành hết sức là chí lý. Đó là khi Bồ Tát Quán Tự Tại ngài thực hành sâu, chữ thâm là sâu về trí tuệ Bát Nhã trí kính đó, thì trí tuệ trí kính đó thì ngài soi thấy năm uẩn đều không. Để thấy năm uẩn đều không cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu, nếu chúng ta cũng hành thâm nghĩa là cái trí tuệ Bát Nhã, nếu thôi năm uẩn, nếu thấy năm uẩn đều không là chúng ta qua hết khổ nạn. Nhưng mà trong đây cái chữ nào là cái chữ quan trọng trong câu ấy? Chữ nào? Không phải chữ không. Chứ tiếng ngữ vững dạy không đó, hiểu được chữ không đó mới hiểu toàn bài kinh Bát Nhã. Mà hiểu được chữ không đó là hiểu cả sáu căn ngữ Bát Nhã. Chứ còn nếu không hiểu chữ không đó là mình bị kẹt. Thế vậy, chứ tiếng ngữ vững dạy không thì tại sao mình phải chứ tiếng ngữ vững dạy không? Thì đây tôi mới nói cho quý vị thấy, cái chữ không này có những người hiểu, có những hiểu chữ không là đối với có, phải không? Như cái bàn là có, còn ngoài trống này là không. Đây có, đây không là hai cái nó đối với nhau. Nhưng mà bát nhã là không cho phép mình chấp có chấp không. Nhưng mà ở trong nhà chùa lâu nay thường nói sao? Coi chừng học bát nhã là chấp không. Rồi cứ sợ bát nhã không cho học. Nhưng mà sự thật nếu chấp không là không phải bát nhã. Mà dù kẻ cái chữ không đó thì ta có hiểu. Cho nên rồi nói rằng bát nhã là chấp không. Nếu chấp không thì tức là không phải trí tuệ bát nhã rồi. Như vậy thì cái chữ không không phải là không nghe, không của hay không, mà chữ không đó là gì? Có một số học giả nói chữ không đó là chân không. Bởi chỗ chân không cho nên không diễn đạt được, không thể nói năng được. Thì như vậy, hoặc là nói không là không nghe, đó là bệnh. Hoặc nói không là chân không thì mình làm sao giải thích? Thì thành ra là bát nhã lúng túng ở chữ không đó. Không làm sao mà giải bài được. Thì đây trước khi mà nói, tôi xin giảng cho quý vị nghe cái hệ thống Phật giáo. Phật giáo có chia ra ba thời kỳ: sơ kỳ Phật giáo, trung kỳ Phật giáo và hậu kỳ Phật giáo. Sơ kỳ Phật giáo là những kinh chữ Hán gọi là A Hàm, còn chữ Pali gọi là Nikaya, những loại đó gọi là sơ kỳ Phật giáo. Trung kỳ Phật giáo là hệ thống Bát Nhã, rồi hậu kỳ Phật giáo là Pháp Hoa Niết Bàn Quan Nghiêm, đó là hậu kỳ Phật giáo. Thành ra sơ kỳ Phật giáo thì Đức Phật nhấn vào cái lý vô thường, khổ không vô ngã làm căn bản. Vì vậy mà cái đứng về mặt nhân duyên về con người thì Đức Phật nói để phá chấp ngã. Bởi phá chấp ngã cho nên gọi là thuyết vô ngã. Nhưng mà phá chấp ngã bằng cách nào? Thì theo trong các kinh A Hàm nói rằng thân của mình hay là cái ngã của mình là do năm uẩn hợp. Nhưng mà trước khi nói cái ngã của mình, tôi hỏi lại với quý vị coi, ngã là cái gì? Sao gọi là chấp ngã? Đó là cái, nếu không biết ngã là cái gì, không biết chấp ngã là sao thì làm sao mà hiểu phá ngã. Như vậy ngã là cái gì? Hàng ngày mở miệng cái gì cũng tao, cũng tôi, thấy không? Cũng mình. Nhưng mà cái tao tôi mình nó là chỉ cái nào? Đây thì tôi chỉ cho quý vị thấy, sở dĩ mà thành chấp ngã đó là bởi hai cái điểm. Điểm thứ nhất chấp ngã thường nhất. Điểm thứ hai chấp ngã là có chủ tể. Chủ tể tức là trọn quyền làm chủ. Thường nhất là ai cũng nghĩ mình từ thỏ bé cho đến già, mình là mình chứ không có đổ tha. Phải không? Quý vị có nhớ có ý thức như vậy không? Nó to rồi xưa tới giờ cũng như vậy thôi. Mà nó từ xưa giờ như vậy tức là có một chứ đâu có đổi. Cho nên gọi là thường nhất. Nó là trước sau như một. Nó là thỏ bé mình cho tới thở già cũng là mình chứ không có đổi thay gì hết. Đó là cái chấp ngã phần thường nhất. Hai đó, chấp ngã chủ tể tức là mình toàn quyền về thân tâm mình. Nhưng mà rồi mình có toàn quyền chưa? Trước hết là đứng về thân. Mình toàn quyền tức là mình làm chủ toàn thể. Như giờ cái nhà này nó tôi làm chủ thì tôi có quyền sắp cái bàn chỗ nào, cái tủ chỗ nào, cái nào chỗ nào, đâu vào đó, không ai có quyền đổi. Và tôi muốn để nó sạch thì sạch, muốn cho nó nhơ thì nhơ, cũng không ai có quyền can thiệp. Thấy không? Thì mới gọi là tôi toàn quyền. Thì bây giờ nơi thân mình có quyền sắp đặt nó không? Có quyền không? Mình muốn cho nó mạnh, mai mốt nó chụp đau cái rồi mình không biết làm sao. Như vậy thì mình làm chủ hay là cái thân làm chủ mình? Mình thì không muốn đau, bây giờ nó đau cái mình quên, mình rỉ này kia. Thì ai làm chủ ai? Nếu mà mình không muốn mà nó vẫn làm thì cái đó mình đâu còn quyền làm chủ nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tâm. Mình muốn tâm mình nó lặng lẽ. Ví dụ giờ mà thiền muốn nó lặng lẽ, mà rồi nó chịu lặng lẽ không? Nó cứ nghĩ, nó cứ dẫn mình chạy tứ tung. Thì như vậy đó, mình làm chủ nó làm chủ mình. Như vậy thì thân tâm mình đều không làm chủ hết, mà nó chủ tả làm sao? Đó. Như vậy thì hai cái chấp đó là hai cái chấp sai lầm về bản ngã. Nghĩa là không làm chủ mà tưởng lầm là làm chủ, không có thường nhất mà tưởng lầm là thường nhất. Cho nên cái chấp ngã đó, Đức Phật gọi là cái si mê. Si mê nghĩa là thấy không đúng như thật, cho nên bị sai lầm. Rồi khi đó Đức Phật mới đứng về sơ về Phật giáo, Đức Phật mới phá cái chấp ngã đó bằng thuyết nhân duyên. Thuyết nhân duyên thì giới thân này, Đức Phật nói kể cả phần chất, tức là thể chất và tâm và tinh thần, nó chia làm năm thứ: chất, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, mà sắc thuộc về vật chất. Đó, phần sắc này có chia bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Thì như vậy bốn thứ đó hợp lại thì gọi là sắc thân, còn bốn thứ này hợp lại gọi là phần tinh thần. Thì như vậy cả hai phần tinh thần lẫn vật chất là do duyên hợp, chứ không phải tự có. Mà duyên hợp đủ năm cái hợp lại, ví dụ như giờ tôi năm ngón tay tôi nắm lại, nắm lại gọi là gì? Đó là nắm tay, phải không? Như vậy nắm tay này tự có hay là không tự có, là có hay là không? Giờ hỏi từng giai đoạn, nắm tay này là có hay là không? Nếu có, nếu nắm tay đang nắm thì nó không là phủ nhận sự thật, phải không? Còn nếu nó có cố định là có, thì đâu chờ năm ngón đáp lại, phải không? Cố định là có, tôi buông ra kiếm có thì phải có không? Thì như vậy nắm tay này phải nói thế nào thì đúng tâm lý của nó, nói sao? Nắm tay chỉ là tạm có từ duyên, thấy không? Tạm có từ duyên, lời nói như vậy nó đúng tâm lý. Chứ nếu nó cố định là có thật, nó cố định là không cũng thật, phủ nhận sự thật. Cố định là có thì buông ra thì nó ra, thì cũng không đúng sự thật. Thì như vậy nó có là tạm có từ duyên, duyên ế năm ngón càng to thì còn, duyên rời ra thì hết. Thế nên đây có cố định gì, phải không? Thì như vậy cho nên nắm tay không thiệt. Vì sao? Vì nó tạm có, tạm có duyên hết thì nó tan, thì làm sao nó thiệt được? Nếu nó thiệt thì khẳng định trước sau như một, không đợi duyên, mà đợi duyên thì không thể nói thiệt. Vì vậy nó không vô ngã, tức là không có chủ tể thường nhất. Thường nhất tức là trước sau là nắm tay, mà bây giờ nắm tay đợi duyên nó họ thì làm sao gọi thường nhất được? Nắm tay khi mà có đây một chút giây nào mình buông ra là hết, thì làm sao mà nói rằng thường nhất lâu dài? Nắm tay đã do năm cái hợp lại thì đâu gọi là chủ tể, lấy cái gì làm chủ? Như vậy mà mới nói rằng nếu nói cái ngã là ta đó, thì hỏi trong năm quyển cái nào là ta? Cái thất quyển là ta, cũng như nó nói tay quá là nắm tay được không? Không được, nói kế là nắm tay cũng không được. Nếu từng ngón thì không có cái gì là ta hết, mà ráp năm cái thì tạm gọi là ta. Như vậy thì cái ngã chỉ là chính từ tạm gọi. Tạm gọi bằng cách nó là thiệt, là cố định, là thường nhất, là chủ tể gì đủ thứ hết. Vì vậy cho nên cái chất đó là cái sai lầm, không đúng lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật cho nên gọi đó là vô minh và si mê. Bây giờ mình muốn phá vô minh, muốn phá si mê phải nhìn bằng trí tuệ. Trí tuệ bắt ngã mở thì si mê mới hết. Vì vậy cho nên ở cái giai đoạn đầu về sơ kỳ Phật giáo thì chỉ nói cái nắm tay không thiệt, nó không có chủ tể, không thường nhất. Nhưng mà chưa nói năm ngón nó là thế nào. Tới cái trung kỳ Phật giáo, tức là bắt hệ thống bát nhã, Đức Phật không còn nói chuyện nắm tay nữa, mà nói chuyện năm ngón. Năm ngón, bây giờ hỏi năm ngón tay mỗi ngón nó là có thiệt hay không? Bởi vì cũng như nói cái nhà do cột kèo đòn tay lá dân dân đáp lại thành, thì như vậy cái nhà nó không có cố định, nó không thiệt vì mấy thứ kia khác. Nhưng mà giờ người ta nói cột kèo đòn tay là thiệt, bởi vì mấy cái đó là những cái đơn vị để đáp lại thành, thì đơn vị đó là thiệt. Rồi mình mới nghĩ sao? Nhưng mà vì vậy cho nên Đức Phật tới giai đoạn thứ hai là phá ngay những cái đơn vị hợp đó, chứ không còn nói cái hợp thể trước nữa. Vì vậy mà có là năm quyển sách, phải chiếu kiếm sách là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Thì như vậy thọ tưởng hành thức nó không thiệt thì cái ngã thiệt được không? Cũng như cọ kèo đoàn tay không thiệt thì cái nhà thiệt được không? Nó hết. Thì như vậy tới cái kinh kỳ Phật giáo là đi sâu một tầng. Nhưng mà chỉ không đó là không cái gì, không thế nào. Hồi nãy nói hai cái không, hoặc là không mê là như hư không, hoặc là không chân không dự hữu đó, thì không, hai cái không nó đều không đúng. Vì cái chân không dự hữu nó thuộc về hậu kỳ Phật giáo, tức là từ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm với Niết Bàn mới nói tới cái chân không dự hữu. Rồi mình đem cái hậu kỳ Phật giáo bắt được trung kỳ Phật giáo giả giả không ra. Đó là cái bệnh thành cái lầm lẫn, nên học Phật mà không có cái căn bản bị lầm như vậy đó. Tại nghe nói không mà giảng không như đối với có thì chả không biết nói sao, nó không không rồi đưa nó đi tiếp cái thời kỳ quá xa kia rồi cũng không giảng gì được. Vì vậy cho nên ta hiểu cái chữ không này như trong Kinh Quán Luận gọi là các pháp tự tính không. Chữ không đó là các pháp tự tính không, nói như vậy thì khó hiểu lắm. Tức là nói cách khác, các pháp nó không có cái tự tính. Tự tính cái là tính của nó, mà cái tính của nó là gì? Cũng như bây giờ thường thường có những người tánh thì nóng lắm, tánh thì nóng lắm, tức là trong đó đã nói sao rồi, cái nóng là cái cố định của tôi rồi, phải không? Thẳng bây giờ đổi được, không có thể mà bỏ nó được. Cho nên nó đã có cái cố định như vậy thì đừng có chọc nó là nó cháy à. Nghĩa là nó cố định, nó nói tánh, chỉ tánh nghĩa là cố định, không có di dịch. Vì vậy cho nên thường nói nước nó có chia ba phần: tánh, tướng và dụng. Dụng của nước là để uống, để giặt giũ nhân dân. Còn tướng của nước là lỏng, mà tánh của nước là ướt, phải không? Thì cái lỏng có thể đổi thay, từ thể lỏng biến thành thể cứng, thể đặc được. Còn cái dụng có thể dùng cái này mà cũng dùng bất cứ cái khác cũng được. Nhưng mà có cái ướt thì dầu cho nước nào cũng phải là ướt. Xương cũng ướt, rồi nước đá cũng ướt, rồi nước thường cũng ướt, nước nào cũng ướt không đó. Thành nó nói tánh là có cố định không di dịch, còn tướng và dụng là cái đổi thay. Vì vậy cho nên nói chỉ tánh là chỉ cho cái cố định, mà đã cố định không di dịch thì bây giờ các pháp ở giữa này có cái cố định không di dịch hay không? Nếu cố định không giờ đổi thì nó là thứ nhất ở một chỗ, còn nếu nó được giờ đổi tức là nó tùy duyên thì nó phải dời đổ. Nó phải biến quá dời đổ. Vì vậy cho nên nói là các pháp không có tự tính, nghĩa là các pháp không có tính cách cố định của nó. Thành chỉ không là không cố định, chứ không phải là không ngơ, hay là không phải là không của chân không dự hưởng. Không cố định, bởi không cố định cho nên các pháp nó tùy duyên. Đây là chủ trương luôn luôn mà. Bởi tùy duyên cho nên nó luôn luôn là linh động. Duyên đủ thì nó còn, duyên thiếu thì nó giảm. Cũng như giờ nơi cơ thể mình, nếu mà mình dùng những cái thứ nó chống nghịch với cái cơ thể, mình uống hoặc mình ăn những cái thứ gì có tính cách chống nghịch cơ thể thì vô nó sao? Vô nó phá hoại cho mình bị ốm, bị đau. Còn nếu mà dùng những cái thứ mà bồi bổ cơ thể thuận hợp với nó thì sao? Nó khỏe mà nó hợp. Thì như vậy nó tăng, nó giảm tùy duyên. Cái duyên đang hợp với nó thì nó tăng, phải không? Duyên ngược với nó thì nó giảm. Thì như vậy làm sao nó cố định được? Nếu cố định thì đang cái gì vô nó cũng chừng ấy, phải không? Nghịch cái thuận nó cũng chừng ấy, nó không đổ thai thì nó giả là cố định. Còn cái này nó tùy duyên thì làm sao nó cố định được? Thì như vậy cho nên sắc quẩn là cái không cố định. Bởi không cố định mà nó đã không cố định thì nói nó làm sao? Nói nó thiệt được không? nói nó thiệt cũng không được, mà nói không cũng không được. Bởi vì nó duyên hợp thì nó tạm có, làm sao nói không. Vì vậy cho nên phải thấy rõ rằng các pháp không cố định tùy duyên, nếu đủ duyên thì tạm có, thiếu duyên thì tạm không. Nếu thiếu duyên thì tạm không, nó tùy duyên chứ không có cố định. Bởi tùy duyên mà nó trong đó luôn luôn là linh động, là biến chuyển, nó không dừng ở một vị trí nào hết. Thì cái đó, cái nhìn đó là cái nhìn đúng như thật. Vì vậy cho nên tôi nói về sắc quẩn, mình so thấy nó không, tức là năm về sắc quẩn là thể xác mình nó tùy duyên tăng giảm, cho nên nó không cố định. Rồi thọ quẩn, tức là những cái lãnh thọ hoặc khổ hoặc vui của lỗ tai, khổ như lỗ mũi, khổ như cái lưỡi vân vân, nó cũng không cố định nữa, cũng tùy duyên. Nếu cái duyên đến, những lời nói hay vừa tai vừa ý thì gọi là thọ vui, những lời nói dở hoặc là nói trái ý mình thì mình bực bội, gọi là thọ khổ. Thì như vậy những cái thọ vui thọ khổ đó đâu tự có, thấy không? Đợi có lỗ tai nghe, rồi có tiếng nói, rồi có cái thức phân biệt mới có cái thọ khổ thọ vui, thì làm sao cố định được. Để hành thọ tưởng, cái tưởng cũng vậy. Bây giờ tôi thường nói với quý vị trong khi giảng kinh đó, tôi biểu quý vị tưởng cho tôi một cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe, ai tưởng được không? Không bao giờ tưởng được. Như vậy cái tưởng nếu nó tự có thì muốn tưởng gì là tưởng chứ, mà giờ đợi có thấy có nghe mới tưởng được, thì như vậy là đợi có duyên nó mới có, phải không? Mà đợi có duyên mới có thì làm sao cố định? Thì như vậy thanh họ tưởng hành thức đều không cố định hết. Vì vậy mà nói dưới thứ ngũ quẩn giai không, không tức là không cố định. Bởi không cố định cho nên qua tất cả khổ nạn. Sao vậy? Bởi vì năm quẩn là không cố định, mà không cố định thì chỉ là tướng duyên hợp hư giới. Mà năm quẩn đã là hư giới thì cái bản ngã do năm quẩn hợp có thiệt được không? Mà bản ngã không thiệt thì tất cả cái lo buồn sợ hãi vân vân của mình hiện giờ từ cái gì mà ra? Đều là từ bản ngã, thấy không? Lo mình bị mất cái này thiệt thòi cái kia, lo cho mình bị người ta hại, lo cho mình bị tai nạn, tất cả cái lo sợ đó gốc đều từ cái bản ngã mà ra. Bây giờ nếu bản ngã không thiệt thì cái lo sợ còn thiệt được không? Thì cái gốc đã đúng rồi thì những cái chi tiết xung quanh cũng theo đó mà ngã. Vì vậy cho nên sai thấy năng quẩn không rồi, không tức là không cố định rồi, thì cái bản ngã nó cũng theo đó nó rã rời. Mà bản ngã rã rời thì chính cái lo sợ khổ sở gì bản ngã cũng còn nữa. Đó vì vậy mà cũng là độ qua tất cả khổ nạn, khổ ách, khổ ách nào cũng qua hết. Bây giờ tu như đó là đủ rồi, phải không? Vì vậy nhưng mà trong đây có cái chữ mà thấy hay lạ đời, cái chữ hành thâm á, cũng biết như vậy, cũng đoán vậy, nhưng mà nó thâm hay chưa thâm? Nghĩa là nó thâm thì mới qua hết khổ nạn, còn nó chưa thâm thì chưa qua hết. Mà chưa thâm tức là bản ngã chưa rõ rồi, chưa rõ rồi thì làm sao qua hết, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình cũng biết thanh năng vững không thiệt, bình thường là nói như vậy, nhưng mà phải đụng tới giả sử ai xin cái lỗ tai cái chừng đó mình sao? Khi mình thấy nó thiệt thì mình thấy là một khổ quá, không thể nào chấp nhận được. À, vậy tôi mới nhớ lại chuyện ngài sư tử, tổ sư tử ở Ấn Độ. Vì khi mà vua Kế Tăng nghe lời ngoại đạo muốn hại ngài, đến với ngài, ông cầm cây kiếm, ông nói rằng hòa thượng có thấy năm quẩn đều không chăng? Nó phải, ta thấy năm quẩn đều không. Hòa thượng cho tôi cái đầu được không? Nó năm quẩn đã không, xóa gì cái đầu. Đối với ngài có nạn gì đó, thấy không? Nghĩa là cái chuyện đó nó không quan trọng gì hết. Thì đó là tại ngài hành thông. Còn mình bây giờ xin lỗi tay không nhắc ra là tại chưa thông, thấy không? Thì như vậy mình mới thấy cái tu nó khác nhau ở chỗ thông hay chưa thông. Mà thông là phải sao? Phải bền bỉ qua một thời gian lâu dài. Còn chưa thông là mới tập chỉnh. Thì mới tập chỉnh thì làm sao bằng những người thông được. Mà như vậy thông nghĩa là chuyển chịu khó mà bền bỉ lâu dài là được, chứ đâu có cái pháp màu nào khác, thấy không? Đâu có cái quyền biến hỏa lực nào, chỉ có người bền bỉ để mà tiến tu mãi mãi thì lâu ngày nó thông. Còn người không chịu thì tu sơ sơ thì nó không thông. Thì cái đó là căn cơ của mình, chứ có ai khác đâu. Thì cứ hướng vào năng lượng mà soi xét thấu đáo vậy thì tự nhiên là mình thông. Mà thông rồi thì tự nhiên coi như cái bản ngã nó là vô giá trị. Bản ngã vô giá trị thì chỉ còn mất cái nó có nghĩa lý gì. Cho nên cần cái gì cho nấy, không có chút tiếc, không có chút sợ. Như vậy tức là khổ nạn nào đối với ngài con, thấy không? Còn mình bây giờ tại thấy bản ngã còn thiệt, cho nên đặng tới nó có thấy là khổ nạn rồi. Đó, vì vậy cho nên mình thấy mình bị khổ nạn hoài. Đó, mình thấy chỉ cần có một đoạn đó thôi cũng đủ mình tu suốt đời suốt kiếp, phải không? Rồi tiếp, cá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục thị. À, ngài cá lợi tử sắc nó không khác với không, không không khác với sắc. Tại sao vậy? Ví dụ cái tai tôi là sắc chất, phải không? Sắc à, mà cái sắc chất này nó có khác gì cái không cố định? Chính nó là cái không cố định rồi, thấy không? Cho nên nó sắc không khác với không, bởi vì cái sắc chất này đó nó khác với cái không cố định, mà cái không cố định có khác gì với sắc chất này? Đâu có phải là hai, phải không? Nếu khác tức là hai, nếu mà thấy không là hư không thì cái sắc này nó là khác. Còn cái không này là cái không cố định, nó không có cái mà nguyên diễn nguyên nhất, nó là tùy duyên. Thì tất nhiên nghe cái sắc chất này là cái tùy duyên không cố định thì nó đâu có khác. Vì vậy nên sắc không khác với không, không không khác với sắc. Chính cái không cố định là sắc chất này là cái không cố định. Cho nên sắc chất là không, không tức là sắc. Bởi người ta tưởng cái không lưỡi không, nó tại sao có với cái không này. Cái như cái có mà lại là không, hay cái không lại là có là sao? Thì giảng dạy cũng thật tốt. Cho nên như cái sắc chất này, bản chất nó là không cố định. Và cái như vậy cho nên chính nó là không cố định chứ gì. Chứ đâu có tiền đó nữa. Vì vậy nên sắc chất là không, không chất là sắc. Nó không có rời nhau. Rồi thở cũng không cố định. Thì tưởng hành thức cũng không cố định, cho nên nó cũng không khác với không. Thở cũng chẳng khác với không, không cũng chẳng khác với thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Cho tới mấy cái kia cũng vậy. Đó, thì quý vị thấy cái chủ yếu, nếu mình hiểu chữ không rồi thì giải thích sắc bất dị không, không bất dị sắc nó rất là dễ. Còn không hiểu cái đó là giảng thật là không ra. Đó. Rồi tiếp, thị chữ pháp không tướng, phải không? Có sao lại tử nữa không? Đó là tử thị chư pháp thân tướng, bất sanh bất diệt bất có bất tịnh tâm bất giải. Bây giờ nói rằng này, đó là tử cái tướng thân của các pháp ấy. Nó không phải sanh, nó không phải diệt, không phải tan, nhơ không phải sạch, không phải thơm, không phải mất. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải chú ý. Tại sao cái tánh không cố định này, cái không cố định này, nó không phải là sanh, không phải là diệt, không phải là nhơ, không phải là sạch, không phải là thêm, không phải là vết. Nếu nó là sanh là đã thành sanh thành cố định rồi, thấy không? Nếu nó là diệt thì cái diệt biến thành cố định rồi. Nếu nó là nhơ thì cái nhơ đã thành cố định rồi. Cho nên nó không phải tất cả. Bởi nó không phải tất cả cho nên tùy duyên mà họ thành tất cả. Vì vậy không cố định thì làm sao nó phải cái gì? Ví dụ bây giờ mình có được một cục bột, có được vài ký đường, bột và đường có đó. Nhưng bây giờ người ta hỏi bột và đường nó là bánh gì thì trả lời sao? Là bánh gì? Chỉ nói tùy duyên, người thở muốn nắng bánh gì để thành bánh ấy, thấy không? Cái làm sao cố định được? Tuy có bột có đường, nhưng mà bột đường chưa cố định là bánh gì hết. Tùy cái người thở làm bánh, thở ưng làm cái gì thì nắng cái gì ra cái ấy, phải không? Đó thì đó là tùy duyên, nó không cố định, không cố định mà tùy duyên thành tất cả, thành tất cả mà không cố định thế nào hết. Đó là cái mà đặc biệt. Vì vậy cho nên á, không phải là sanh, không phải là diệt, không phải là nhơ, không phải là sạch, không phải là thơm, không phải là bớt. Thì mấy cái giới đó đều chỉ cho cái đối đãi sanh diệt đối đãi, rồi nhơ sạch đối đãi, tăng giảm đối đãi, tất cả cái đối đãi đó với cái không cố định này, nó không mắc kẹt trong tất cả cái đối đãi. Nghĩa là trong tất cả cái đối đãi đều không cố định hết. Trong tất cả cái đối đãi đều không cố định. Thì giờ nói trong tất cả cái đối đãi không cố định thì quý vị thấy, ví dụ như bây giờ tôi dùng những hình ảnh. Nha. Ví dụ như đây là cây viết. Thì như vậy cây viết này, nếu mà tôi để gần một cây thước tay, thì cây viết và cây thước tay thì cái nào dài cái nào ngắn? À, cây viết là ngắn, cây thước là dài. Nhưng bây giờ cây thước tay này tôi để một cây tầm 3 thước gần, thì cây thước tay nó thành cái gì? Từ cái danh từ dài hồi nãy biến thành cái từ ngắn, thấy không? Rồi cái cây tầm 3 thước trở thành dài. Rồi nếu có tầm 3 thước tôi để cây 5 thước gần thì sao? Cái tầm 3 thước trở thành ngắn và cây 5 thước là dài. Như vậy thì cái ngắn dài là đối đãi, mà đối đãi là tùy duyên. Cái vật ở bên cạnh nó gặp dài hơn nó thì nó thành ngắn, nếu ngắn như nó thì nó thành dài, nó có được cố định gì. Như vậy mình nói dài nó ngắn là tùy duyên mà. Rồi mình chỉ chắc nó dài là hẳn dài, ngắn là hẳn ngắn, đó là mình nói bậy, nó không đúng lẽ thật. Cái đó là tùy duyên. Rồi từ cái dài ngắn ra cái lớn nhỏ, lớn nhỏ cũng vậy. Thì cái gì, ví dụ như cái bàn này đối với cái ly hay cái dĩa ở trên bàn, thì cái ly cái dĩa là nhỏ, cái bàn là lớn, phải không? Nhưng mà giờ cái bàn này nhìn như cái nhà này thì cái bàn nhỏ là lớn. Như vậy thì cái lớn nhỏ cũng là tùy duyên. Nhưng mà cái đối đãi nó kém nó thì nó thành lớn, cái đối đãi to nó thì nó thành nhỏ. Thì như vậy có cố định gì đó. Thì như vậy lớn nhỏ tùy duyên, dài ngắn tùy duyên, rồi nhớ sạch cũng tùy duyên. Sử dụng ly nước trong là sạch, bỏ thuộc đất vô cái thành nhờ, phải không? Giờ một thao nước nó cứ huyết đục nó là nhớ, nhưng lắm hồi trong nó thành sạch. Thì như vậy cái nhớ sạch nó không cố định, đều là tùy duyên hết. Mà cái gì cũng tùy duyên thì làm sao một cách cố định một cái gì đó. Như vậy cho nên tất cả không có cố định, bởi không cố định cho nên những cái đối đãi đều nằm trong không cố định hết. Vậy mà mình thì quen nói cái gì cố định cái này. Mà những cái không cố định đó nãy giờ tôi nói nó chưa quan trọng bằng một cái. Quý vị nhớ cái gì? Tất cả ngôn ngữ mình lập ra đều nằm trong cái đối đãi. Cho tới như giật phải, quấy, hơi, thua, hay, dở, đẹp, xấu đều là sao? Đều không cố định. Nên tôi thường nói nếu cái người đẹp 30% rồi có người đẹp chừng 50% đứng gần thì cái người đẹp 30% thành người sao? Không, mà người 50% là đẹp. Người 50% đứng gần người 70% thì người đó sao? Cái hồi nãy đẹp bây giờ biến thành xấu rồi. Người 70 người đứng gần người 80 thì người 70 xấu, người 80 đẹp. Thì như vậy cũng đều là nằm trong đối đãi, không có cái gì cố định hết. Mà mình nói đẹp thì cố định là đẹp, nói xấu là cố định là xấu. Cho nên là mình thành chấp, mà chấp cái trở thành ngu mê đó. Rồi phải quấy, nhất là cái vấn đề phải quấy đó. Phải quấy, người thường á thì nói cái này là phải kia là quấy. Nhưng phải quấy phải có cố định hay không? Ví dụ bây giờ mình nói, ví dụ như cái phải của ông thầy cô với cái phải của cái chú lính có hợp nhau. Chú lính là bắn nhiều người thắng cận thì đó là phải, phải không? Và ông thầy cô bắn người thì quấy. Thì như vậy lấy cái phải của mình nói với cái phải người lính không được. Thì như vậy phải quấy nó nằm từng lĩnh vực. Cái phải của tôn giáo này không phải là cái phải của tôn giáo kia, phải không? Như vậy thì cái phải quấy nó nằm từng vùng từng nhóm. Cũng như ở trước mình ở Pháp, nếu mà đi bên ta phải, ra đường đi bên ta phải thì nó là đi đúng luật là phải, nếu qua tay trái thì nó quấy. Nhưng mà ở Anh, ở Ấn Độ, để ra đường đi bên ta trái là phải, đi tay mặt là quấy thì nói là sao? Thì như vậy là lấy ra làm cái tiêu chuẩn phải quấy.
Bây giờ tôi nói giả sử như hai người họ bàn luận lý lẽ gì đó, hồi cái họ không chấp nhận nhau được, cái họ cãi, cãi rồi đánh lộn. Nhưng mình lôi người qua phía bên này, người lôi qua phía bên kia, hỏi tại sao họ đánh lộn. Thì có người nói, người nào nói tôi quấy nên tôi đánh lộn không? Không, không có, ai cũng phải, bởi ai cũng phải cho nên đánh lộn nha. Thế như vậy là sao? Thì với người khác coi, cái phải nó là sao? Như vậy là cái phải từng cá nhân, từng nhóm người, từng hoàn cảnh, từng thời gian. Thời gian xưa nói như vậy là phải, thời gian nay không phải. Phải không? Rồi nhóm người này thấy như vậy là phải, nhóm người khác là thấy không phải. Cho nên tôi nói là người nào mà chấp phải là kẻ ác. Quý vị chịu không? Chấp phải là kẻ ác. Nói nghe thì phải biết, nhưng nó hơi táo bạo á. Nhưng mà sự thật cũng như vậy. Bởi mình chấp cái lẽ mình nhìn nó là phải, cho nên người khác nói khác hơn mình đâu chấp nhận. Mình không chấp nhận họ thì tức là sao? Thì tức là mình phải tránh. Như vậy thì người khác nếu mà họ cũng tránh cái phải của họ là đúng, thì đó là mầm của đấu tranh. Thấy không? Mà đấu tranh tức là đau khổ. Thì như vậy không phải liên ác là gì? Thì chính như vậy cho nên chúng ta mới thấy từng nhóm, từng đoàn, rồi từng cả thế giới mà kiếp phải hết mà bây giờ tạo cái nguyên tử để tiêu diệt nhân loại cũng gì phải đó, phải không? Thì nó rõ ràng là như vậy, chứ không có người nào nói tôi làm như vậy là quấy mà tôi làm hết, đều là phải. Người phải từng nhóm, từng dùng, từng trí rồi thành ra rồi nhóm này phải nó không hợp với nhóm kia, phía này phải nó không hợp với phía khác, cho nên có những cuộc đụng độ nhau rồi có những cái khổ đau cho con người, cho nhân loại. Cũng vì chấp phải, thấy không? Bây giờ mình phải thấy rõ phải quấy là cái không cố định. Cho nên tôi nhắc lại câu chuyện ngày Đại Mai, ngày Giáp Sơn với một người nữa tôi quên tên, hai thiền khách tôi đến tới ngày Đại Mai, trong khi đi giữa đường mới bàn nhau, hai huynh đệ nói hai cái lý đều hay hết, ai cũng cho mình đúng. Cái tới ngày Đại Mai nó bạch hòa thượng, con là thấy như vậy, huynh này thấy vậy, hai đứa con thấy khác nhau nhưng mà đứa nào cũng thấy mình đúng. Xin hòa thượng giải dùm cho ai đúng ai sai. Ngài nói thôi các ông về lưu đi, rồi mai lên ta trả lời cho. Cái hai người về lưu hết. Cái sáng mai ngày Giác Sơn ngày lên sớm, nó bạch hòa thượng, thượng giải dùm cho hai đứa con đứa nào đúng. Thì ngài trả lời, người hỏi thì không đúng, người không hỏi là đúng. Bởi vì mình cứ nóng lòng phải đó, đúng sai thì cái người nóng lòng đó là đã không đúng rồi, thành ra ông mắc cỡ bây giờ luôn. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ rằng tất cả người thế gian họ khổ đau vì cái phải lấy đó. Hai ở trong gia đình hai người ai cũng thấy phải khác nhau, cho nên vẫn thấy phải khác nhau không dung nhau được, cái thoa lộn nhau đó là cũng vì phải mà thoa lộn. Rồi ra ngoài xã hội cũng vậy, bởi vì mình thấy thế này phải, người khác thấy thế kia phải, rồi không dung được cái phải đó mà gây ra thù địch với nhau. Tất cả cái đau khổ xuất từ cái phải với đó mà ra. Vì vậy mấy người xưa có nói một câu, điểm thiết quá thành kim ngọc dị, khuyến nhân trừ tử thị chi nan. Nói rằng chỉ sắc quá thành vàng ngọc là dễ, khuyên người dẹp bỏ phải quấy là khó. Cái phải quấy nó ăn khấn từ đầu mà, cho nên muốn dẹp bỏ cái đó thật là khó. Nếu mà dùng trí tuệ đắc nhã mà nhìn á, thì thật ra phải quấy là cái đối đãi không thiệt. Mà đã là không thiệt mà chấp làm gì? Đã là không thiệt thì bán đó để hơn thua có ích gì đó. Vì vậy cho nên mình mới biết rõ phải quấy là cái đối đãi không thiệt, nhận rõ vậy. Vì vậy nên với trí tuệ bát nhã thì thấy cái đối đãi đều là tùy duyên không cố định. Mà tùy duyên không cố định thì có thiệt ở đâu mà chấp. Cho nên bát nhã là khó chấp như vậy đó. Nếu còn thiên ở bên nào đều là chấp hết. Bát nhã là phá chấp. Mà chính tinh thần bát nhã, cho nên trong thiền, trong nhà thiền, khi nào mà hỏi cái gì mình trả lời một bên, hoặc nó có nó không thì đưa hai ngón tay. Đưa hai ngón tay tức là chỉ cho mình chấp một bên này hoặc bên kia. chưa có thấy được đạo. Đó, nói thấy đạo tôi mới nhắc lại. Bây giờ hỏi, chúng ta ai cũng nói là mình là người học đạo. Thì tôi hỏi, đạo là gì mà gọi là học đạo? Thì nếu các nghĩa thông thường, đạo là con đường, đạo là chân lý gì đó, phải không? Nhưng mà thực tình đó, nó có gì lạ. Đối với đạo Phật, đạo là sự thật. Học đạo là học cái sự thật đó, tìm cho ra sự thật đó, gọi là học đạo. Bởi vì sao? Vì Phật là giác ngộ, thấy được lẽ thật. Cho nên Ngài dạy mình, chỉ cho mình lẽ thật đó, mình tìm thấy được đó, gọi là thấy đạo. Qua câu chuyện mà tôi thường nhắc đó, nghĩa là các thầy tỳ kheo khi mà ngồi chung ở một chỗ là Đức Phật Ngài mới hỏi, mạng người sống bao lâu đó? Thì những người nói hoặc là một năm, hoặc là mấy tháng, hoặc là bữa ăn. Đức Phật nói ông chưa thấy đạo. Phải không? Mà người nói mạng người sống trong hơi thở, ông đã thấy đạo. Như vậy thấy đạo là thấy tổng cùng sự thật của cái sinh mạng con người chứ gì? Phải không? Thì như vậy đạo tức là thấy đến được lẽ thật. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Vì vậy nên trong kinh cũng nói thấy được nhân duyên là thấy đạo, thấy được các pháp do duyên hợp, thấy đúng như vậy đó là thấy đạo. Như vậy đạo nó không có phải những cái huyền lý ở đâu đâu, mà chính là những lẽ thật. Vì vậy cho nên cái người học đạo là học những cái lẽ thật đó, tìm cho ra những lẽ thật đó, gọi là học đạo. Mà mình bây giờ nhiều khi cái học đạo của mình không chỉ lẽ thật cho thiên hạ, mà mình chỉ toàn những cái mù mờ u tối. Cho nên rồi đạo là những cái sáng suốt rõ ràng, mà trái lại mình không dẫn họ tới cái đó, mà dẫn họ đi quanh đi quẩn ở đâu đâu. Cho nên chính cái tinh thần bát nhã này, nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy nó hết sức là phù hợp với khoa học. Nói vậy không phải là mình đem nó gượng ép nó để thành khoa học, mà bởi vì khoa học là cái tìm những lẽ thật của vũ trụ, của con người, mà người thấy gì họ tìm ra được rồi, Phật cống hiến cho mình để mình thấy cái lẽ thật đó. Thì đạo Phật mình đã chỉ cái lẽ thật đó từ thời nào thôi mà mình không biết. Vì vậy cho nên nghĩa là hiểu được cái lý bát nhã này thì mình thấy tất cả cái đối đãi đều không cố định. Mình đã không cố định thì mình nói nó là sao, là có hay là không. Bởi không cố định cho nên tất cả cái đối đãi đó đều là hư dối, tạm bợ, từ duyên mà tạm có, từ duyên mà tạm lập thôi, chứ đâu có thiệt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đối đãi. Bây giờ tiếp, tố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tạng, nảy trí vô lão tử diệt vô lão tử tạng, vô khổ tạp diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, nhĩ vô sở đắc cố. Một đoạn là dài. Thế nên trong cái tiếng thâm này, nó không phải là ngũ quẩn, nó không phải là thập nhị xứ, nó không phải là thập bát giới. Đó là tôi nói gọn trong những danh từ chung. Nó không phải là ngũ quẩn là thân, nơi thân nhịn. Không phải thập nhị xứ là sáu căn sáu tầng. Nó không phải thập bát giới, tức là căn tầng và thức. Thì như vậy trên thế gian này các pháp đều không ngoài 18 cái thập bát giới đó. Thì mà tất cả cái đó đối với cái không cố định này thì tất cả 18 cái đó đều là không cố định hết. Vì vậy cho nên nó không phải tất cả, mà nó tùy duyên, nó hiện tất cả các cái chất của tiểu thừa nữa. Nó là kể cả 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên tứ đế đều là không cố định. Tại sao? Bởi vì bệnh và thuyết là hai cái đó nó đối trị nhau, phải không? Bởi có bệnh cho nên mới lập thuốc, nếu đã bệnh hết thì thuốc cũng không dùng. Như vậy thì ra bệnh mà lập thuốc thì cái thuốc nó đâu có định sẵn, phải không? Mà từ cái bệnh nó chứa ra, mà đã từ bệnh chứa ra thì nó chữa ra được.